Đình Châu nghe hết rồi nói, tôi có thể yêu cầu bộ phận pháp lý Lục Thị xác nhận em độc lập. Không, nếu anh đứng ra bảo đảm, họ càng nói tôi dựa vào chồng. Vậy em cần gì? Tôi cần cha tôi nhớ người đã giữ Vân Cẩm hoạt động 2 năm qua là ai. Em muốn tự làm. Tôi phải tự làm. Anh gật đầu, tôi sẽ không can thiệp. Tôi đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, nhưng lúc bước qua cửa, tôi nhận ra mình đã hy vọng anh nói một câu khác. Không phải anh sẽ cứu tôi. Chỉ là anh tin tôi sẽ thắng. Tôi không thắng ngay. 3 ngày sau, Hội đồng Vân Cẩm vẫn bỏ phiếu yêu cầu tôi tránh tham gia quyết định liên quan đến Lục Thị. Tỷ lệ ngang nhau cho đến khi cha tôi giơ tay đồng ý. Tôi nhìn ông qua chiếc bàn dài trong phòng họp cũ. Trên tường là bức ảnh bà nội tôi đứng trước xưởng đầu tiên, tay giữ một cuộn lụa còn thô. Bà đã gây dựng thương hiệu bằng đôi tay. Đến đời chúng tôi, quyền quyết định lại nằm trong những cánh tay giơ lên rất nhẹ. Từ hôm nay, Tống Khải Thành thay con phụ trách liên minh, cha nói. Chú ba tôi ngồi cuối bàn chỉnh lại cổ tay áo. Ông chưa từng điều hành xưởng một ngày, nhưng có quan hệ tốt với quỹ Đông Hải. Tôi yêu cầu ghi vào biên bản rằng tôi phản đối. Thư ký cúi đầu ghi lại. Tôi không tranh cãi thêm. Trước khi rời phòng, tôi quay sang cha. Cha đã dùng cuộc hôn nhân để cứu Vân Cẩm. Bây giờ cha dùng nó để loại con. Nếu công ty vẫn bị bán, cha định trách cuộc hôn nhân hay trách con? Ông không trả lời. Tôi trở về căn nhà gần Tây Hồ muộn hơn thường lệ. Đình Châu đang ở phòng khách, trước mặt là bản kế hoạch ra mắt bộ lụa mới tại khách sạn Ti Vân. Lịch sự kiện đổi sang thứ sáu, anh nói. Tôi đã rời hội nghị của khách sạn sang tuần sau. Tôi cởi áo khoác, dừng lại. Ai bảo anh đổi? Đội của em cần thêm 2 ngày. Anh nghe từ ai? Hạ Tử Du. Và anh tự đổi lịch của cả khách sạn. Đình Châu nhận ra giọng tôi. Anh khép hồ sơ. Tôi nghĩ nó giúp em. Tôi vừa mất quyền đại diện vì người ta nói tôi dựa vào chồng. Sau đó chồng tôi âm thầm rời lịch cho tôi. Anh thấy việc này giúp tôi ở đâu? Không ai ngoài hai đội biết. Vấn đề không phải có ai biết. Tôi đặt túi xuống. Vấn đề là anh lại quyết định điều gì tốt cho tôi mà không hỏi. Anh đứng lên, nhưng không đến gần. Em nói đúng. Tôi đã chuẩn bị cho một cuộc tranh luận. Câu nhận lỗi thẳng khiến những lời gay gắt còn lại kẹt trong miệng. Đình Châu lấy điện thoại, gọi cho giám đốc khách sạn trước mặt tôi. Lịch thay đổi lúc chiều hủy bỏ, khôi phục ngày cũ. Mọi đề nghị mới phải có xác nhận của Tống Nghi Lan. Anh tắt máy. Em có muốn đổi sang thứ sáu không?